Kính thưa quý vị, cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia loại được gần như cả chế độ độc tài dài lâu Ben Ali và tiếp tục làm chấn động thế giới Ả Rập, nhất là tại Ai Cập hiện giờ, hẳn mang lại một luồng gió mát cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Các nhà dân chủ đón nhận luồng gió mát đó ra sao? Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày vấn đề này sau đây.
Thưa quý vị, nhiều nhà dân chủ trong nước bày tỏ vui mừng và hy vọng sẽ có đổi thay từ biến cố Ả Rập. Chẳng hạn như từ Hà Nội, luật sư Lê Thị Công Nhân, một nhà bất đồng chính kiến dũng cảm, bày tỏ tâm trạng ấy như sau.
Qua nói chuyện với một số người cũng như cá nhân tôi thì tôi thực sự cảm thấy rất là vui mừng và rất bất ngờ về cái sự kiện đó, vì như tất cả chúng ta đều biết là ngày hôm trước thì cũng chẳng ai ngờ được là như vậy, và ngày hôm sau thì đồng loạt tất cả các hãng thông tấn người ta đưa tin rầm rộ, và thậm chí tôi còn nghĩ là không hiểu là thực tế nó mức độ như vậy không. Và cái sự kiện đấy thì tất nhiên những người trong phong trào như chúng tôi quan tâm đến chính trị nói chung và dấn thân vào cái hoạt động chính trị bên lề trái như vậy thì chúng tôi đặc biệt là quan tâm hơn và vui mừng. Và tôi tin chắc rằng những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng cũng như là cả cái đảng đấy nói chung nữa, chắc chắn là người ta quan tâm và người ta sẽ suy nghĩ. Vì đấy là cái thực chất, người ta biết rằng người ta có những cái sự tương đồng với cả những cái thể chế mà đang bị lật đổ đó, và người ta phải suy nghĩ đến những cái sự thay đổi.
Tại Sài Gòn, nhà bất đồng chính kiến hàng đầu, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế nhận định rằng đây là diễn biến trọng đại có tính cách khuyến khích và gợi ý cho phong trào dân chủ ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam và cả Miến Điện ở vùng Đông Nam Á. Và ông nhấn mạnh tới xu thế dân chủ hóa toàn cầu như sau.
Đầu tiên, đó, cái phong trào dân chủ nó nằm trong cái xu thế toàn cầu. Chúng tôi nương theo cả một cái xu thế toàn cầu, nghĩa là có được những sự chính yếu ủng hộ của cái xu thế thời đại. Bây giờ, cái xu thế thời đại đang nằm trong tay những người hoạt động ở trong nước này, thì có thể vắn tắt rằng là chuyện mà thay đổi từ bên trên xuống đó, gọi là đổi mới cải tổ đó, do Bộ Chính trị làm ấy, thì bắt đầu làm từ năm 1986 và đến bây giờ là 25 năm. Thì về kinh tế với một cái số vốn rất lớn, nhà nước đầu tư vào giúp rất nhiều, phải nói rằng Việt Nam sử dụng đồng vốn rất là kém cỏi, kế hoạch phát triển kinh tế không tương xứng với cái tiền đầu tư vào, thì phải nói rằng đó là một sự thất bại rất lớn lao trong việc phát triển kinh tế, đã đưa đến chuyện giàu nghèo trong nước Việt Nam càng ngày càng gia tăng. Người rất giàu nhưng đại đa số là rất nghèo. Số giàu là lợi dụng quyền thế, lạm dụng quyền thế để giàu. Một số rất đông, 80-90% dân ta hãy còn rất nghèo. Thì cùng một lúc, lòng dân không tán thành cái chuyện mà thay đổi từ trên xuống và bất mãn cùng với cái xu thế thời đại đó, thì theo chúng tôi là phong trào dân chủ trong một kỷ nguyên bùng nổ thông tin với những kỹ thuật mới về Internet, về điện thoại di động, về Twitter, về Facebook, v.v. Cái gương cũng đã xảy ra ở Tunisia, ở Ai Cập. Thì không cần phải tổ chức như ngày xưa, nhưng khi lòng dân đã như thế và xu thế thời đại đã như thế, các cường quốc đều muốn một sự thay đổi dân chủ để phát triển. Thì theo tôi đó là phong trào dân chủ Việt Nam có được những yếu tố thuận lợi đấy. Có thể sau những diễn biến ở Tunisia, ở Algeria và ở Ai Cập, khi phong trào dân chủ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam và Miến Điện, có rất nhiều cơ may sẽ xảy ra trong một thời gian rất nhanh.
Các nhà dân chủ trong nước nhận định rằng diễn biến Tunisia, Ai Cập và những nước Ả Rập hiện giờ chủ yếu nêu lên tấm gương về sự vùng dậy của dân chúng trước ách độc tài, độc đoán và tình trạng tước bỏ quyền sống của người dân. Và dù phương cách phản ứng có khác nhau giữa những xứ Ả Rập và phong trào dân chủ tại Việt Nam, nhưng các nhà dân chủ tin rằng kết quả cuối cùng vẫn bắt nguồn từ tình trạng người dân không chịu đựng nổi sự đàn áp xem chừng như ngày càng mạnh mẽ trong nước. Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Thanh Giang nhận xét.
Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, cái khung cảnh rồi đây nó sẽ không hệt như là Tunisia, nhưng mà cái sự chín muồi của nó thì cũng đã có những cái tiền đề. Đặc biệt là sau cái đại hội 11 thì lòng người đã có một cái gì nó bức bối. Nhưng mà cái bức bối ở Việt Nam á, thì nó bức bối ở trong nhiều tầng lớp, từ trong cái tầng lớp elite ngay chính của đảng và trong xã hội. Những đường lối mới sau đại hội 11, người ta tưởng rằng nó sẽ khá hơn, nó sẽ cởi mở hơn, nó sẽ dân chủ hơn được một chút nào, nhưng mà cái dấu hiệu trước mắt là thấy không có gì khả quan cả. Và tôi nghĩ ở Việt Nam rồi nó sẽ bùng nổ cái kiểu nó có thể khác hơn Tunisia, nhưng cái cuối cùng cũng vẫn là cái người ta không chịu được cái sự độc tài độc đoán, người ta không chịu được cái sự áp bức đối với lại cuộc sống của con người. Nên có người nói TTG là hôm nay và Việt Nam sẽ là TTG ngày mai. Nó có thể sẽ là hiện thực nếu con đường đàn áp sự độc tài độc đoán này không được cải thiện.
Nhưng nhiều người e rằng qua lại Tunisia, dù đang lan tỏa đáng ngại trong thế giới Ả Rập, khó có thể tỏa hương tới Việt Nam. Vì trước hết, bộ máy đàn áp của Hà Nội, nói theo lời blogger Tô Hải, kinh lắm. Lại thêm người dân xem chừng như an phận với những gì họ đang có so với trước kia. Mối quan ngại đó cũng được luật sư Lê Thị Công Nhân bày tỏ.
Chế độ độc tài toàn trị của họ thì tôi cảm thấy là đến giờ phút này họ vẫn bưng bít được thông tin và ngăn chặn được những cái sự ảnh hưởng từ những cái sự kiện cách mạng dân chủ đang nổ ra ở hàng loạt những cái nước Bắc Phi như vậy. Trong dân cư của Việt Nam ấy, và trong cái cộng đồng mà tôi đang sống là ở giữa thủ đô Hà Nội thì theo cảm nhận của tôi nghe thì cũng không phải là vui lắm đâu, mà thực là cũng không ảnh hưởng gì đến dân chúng cả. Thậm chí nhiều người tôi thấy là họ cũng chả biết Tunisia là ở đâu hay là Bắc Phi là ở chỗ nào. Một mặt nữa là về cái vấn đề về khoảng cách địa lý là khá là xa xôi. Thứ hai là về văn hóa thì cái sự khác biệt rất là lớn. Theo tôi khác biệt ở đây là cái hướng tiêu cực là nghiêng về phía Việt Nam, tức là dân của chúng ta thì phải thẳng thắn mà nói là quá chi là an phận và nhẫn nhục, cho nên là cái sự thay đổi theo cái hướng như vậy thì có lẽ là trước mắt một tương lai gần thì tôi không nghĩ rằng có ảnh hưởng gì nhiều, ảnh hưởng gì đến. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận là trong một cái tiến trình phát triển dân chủ của cả nhân loại và thế giới thì rõ ràng đây là những cái sự kiện rất là bất ngờ và ảnh hưởng lớn.
Và lịch sử từng chứng minh rằng sức mạnh của lòng dân mới chính là yếu tố sau cùng quyết định sự tồn tại của một chế độ. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đề cập tới nhân tâm ấy trong xu thế dân chủ hiện nay.
Nguyện vọng của người dân đặc biệt của Việt Nam bây giờ là muốn gì? Nhân dân Việt Nam không chấp nhận một sự lạm dụng quyền thế quá đáng của cả một hệ thống chính trị, của cả một hệ thống chính quyền. Dân không thể chịu được nữa. Người ta muốn một nước Việt Nam mới, tôn trọng nhân quyền, thực thi dân chủ, có tự do. Thế thì đây là lúc tiếng nói của dân tộc Việt Nam, trong đó có những người cấp của bé miệng, chính quyền phải nghe. Và tôi nghĩ rằng xu thế thời đại sẽ ủng hộ những tiếng nói của anh em chúng tôi.
Thưa quý vị, sau khi tạp chí Asia Times cảnh báo tình trạng áp bức, bất công xã hội tiếp diễn tại Việt Nam có thể tạo điều kiện cho hương lại Tunisia lan tỏa tới Việt Nam, thì mới đây, nhật báo Tribune de Genève của Thụy Sĩ có bài đề cập tới sự tương đồng giữa chế độ độc tài Tunisia vừa sụp đổ với các thể chế toàn trị như Việt Nam và cả Trung Quốc. Nội dung bài báo có đoạn mô tả rằng tại Trung Quốc và Việt Nam, các chế độ độc tài cộng sản đã biến thành tập đoàn mafia đỏ tham ô trắng trợn, cai trị không khoan nhượng từ hơn 6 thập niên nay, nơi mà sự đàn áp đẫm máu còn tàn tệ gấp nhiều lần chế độ Ben Ali ở Tunisia. Dân chủ chỉ có được khi chính người dân bất mãn cùng cực nổi dậy xuống đường biểu tình như đã thấy ở thế giới Ả Rập.